Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, được truyền đi trên làn sóng 106.3 FM của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại mỗi tối thứ sáu hàng tuần từ 8:10 đến 8:45. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả.
Mời quý vị hãy cùng nghe thiền ca, cùng hát thiền ca, cùng lắng nghe những câu kinh tiếng kệ, và rồi từ đó chúng ta cùng san sẻ với nhau những ý thiện, tâm thiện trong sự bình an và quý trọng với mọi người.
Dùng thi kệ để nói pháp, dùng lời pháp để phổ nhạc, dùng giọng ngâm, tiếng hát để diễn tả cho người nghe dễ nhớ và dễ hiểu.
Kính chào quý thính giả, xin mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh cho chủ đề Phát tang, để tang, xả tang. Hôm nay được diễn đọc bởi các sứ ngôn viên Bạch Tuyết, Nguyên Hà, Bích Ti, Mắt Nâu, Nhật Bửu Quang, Thu Phong, Phí Văn Nghĩa, Lam Thủy và Mỹ Ái.
Phát tang, để tang, xả tang. Những sự xúc động, những tình cảm vui buồn bởi cách cư xử đối với nhau khó mà cảm nhận rõ ràng trong những lúc bình thường, chưa có biến cố gì, hoặc nếu có thì chỉ sơ sơ thôi. Thì cái tình thương yêu, lòng hiếu thảo, điều ân nghĩa cùng mọi sự ăn năn hối hận đối với người thân như cha mẹ, vợ chồng, con cháu, họ hàng, bạn bè, vân vân, ít được tỏ rõ và ít mãnh liệt. Nhưng khi có biến cố như sự chết chóc, thì những thứ tình cảm này được bộc lộ một cách mạnh mẽ, chân thành rõ rệt nhất qua những truyền thống và hình thức của các lễ phát tang, để tang, xả tang, và những buổi lễ lạy để cầu xin sự độ trì cho người quá cố. Sở dĩ có những truyền thống này là để cho chúng ta có cơ hội tỏ lòng, hiếu hạnh, yêu thương, biết ơn, luyến tiếc, cũng như những sự hối hận ăn năn đối với người đã chết. Với truyền thống, hình thức của những lễ lạy ấy mặc dầu chưa rốt ráo cho lắm, nhưng cũng là điều rất tốt để chúng ta có dịp nhóm họp đông đảo, để giúp đỡ, để hộ niệm, để tỏ lòng kính thương, tiếc nuối nhau, đồng thời cũng lại có dịp nói lên những điều suy tư hợp lý, hợp tình và hữu hiệu hơn cho việc phát tang, để tang, xả tang này. Vậy trong lúc thi hành, với những truyền thống lễ lạy của tang lễ, hỏi chúng ta có một chút suy tư gì không? Hay chỉ tự động làm theo những tục lệ đã vạch sẵn? Là khi sự việc xảy ra như thế, thì phải làm như thế, là đã trọn vẹn mọi ân tình, mọi sự hiếu đễ, xót thương đối với người thân yêu của chúng ta rồi. Trong thực tế, liệu có đúng như vậy không? Hãy thử luận bàn, vì trước khi làm một việc gì quan trọng, chúng ta không thể không tìm hiểu cho rõ ràng về việc đó.
Trước hết, chúng ta hãy định nghĩa cho rõ ràng, khúc chiết hơn về việc phát tang, để tang và xả tang này, rồi sau đó sẽ bàn sâu rộng hơn, trọn vẹn hơn về những việc báo hiếu, việc ân đền, nghĩa trả, cùng lòng kính trọng, tiếc thương đối với người quá cố. Định nghĩa tổng quát, phát tang là sự bắt đầu thi hành cho việc buồn thương tiếc nuối người đã chết. Để tang là đang thi hành nhiệm vụ và bổn phận của sự buồn thương, nuối tiếc, cũng là sự trả hiếu, trả ân nghĩa cho nhau trong một thời gian cố định. Xả tang là thời hạn, nhiệm vụ và bổn phận để tang đã hoàn tất. Tùy theo sự liên hệ gần hay xa đối với người chết mà có sự ấn định thời hạn để tang. Như đại tang là 3 năm, thực ra là 27 tháng. Thứ nhất, để tang tứ thân phụ mẫu. Thứ hai, để tang vợ, chồng. Còn tiểu tang thì tính từng tháng cho đến tối đa là 1 năm. Thứ nhất, để tang anh chị em ruột. Thứ hai, để tang họ hàng, nội ngoại.
Đi vào chi tiết hơn về việc để tang, phải chăng khi đã để tang là đang tỏ lòng thương xót, đang đền bù, đang biết ơn, đang trả hiếu một cách vô cùng chân thành, nồng nhiệt của các con cháu hiếu hạnh đối với ông bà, cha mẹ, họ hàng, của những người vợ, người chồng có tình, có nghĩa, của họ hàng, bạn bè tốt đối với người thân thương, đồng thời cũng là của những người con, người cháu đã lỡ bất hiếu, bất mục. Nay vì biến cố chết chóc này mà họ đang bắt đầu biết thương xót, biết ăn năn, hối hận đối với ông bà, cha mẹ, họ hàng. Của những người vợ, người chồng đã lỡ bội bạc, xấu xa, nay vì biến cố chết chóc này mà họ đã bắt đầu biết ăn năn, hối hận, xót thương nhau. Và của tất cả những ai là người không tốt trong họ hàng, trong bạn bè vân vân, nay vì biến cố chết chóc này, họ cũng đã biết bắt đầu ân hận về cách cư xử không đẹp đối với người xấu số.
Một chút suy tư về phát tang, để tang và xả tang. Về mặt hình tướng, có bao giờ chúng ta thắc mắc về những việc phát tang, để tang, xả tang có hình thức, có cố định thời gian mà lại tỏ ra cho đủ hết được lòng xót thương, hiếu hạnh, sự hối hận, ăn năn và sự đền ơn đáp nghĩa không? Liệu những hình thức ấy có thật là vẹn toàn cho những ý nghĩa linh thiêng này không? Hay là đã quá trễ, không thiết thực và cũng không ảnh hưởng gì cho người đã chết? Tới đây, tưởng cũng không cần có câu trả lời cho sự thắc mắc ở trên, vì mỗi người, mỗi ý đều được tôn trọng, nhưng có lẽ đa số đều bất đồng với quan điểm không được sốt ráo này.
Về mặt vô hình tướng, việc phát tang, để tang, xả tang, vô tướng đương nhiên là bao la, trọn vẹn và hợp lý hơn, vì không có sự giới hạn, cố định thời gian nào cả. Thực sự mà nói, thì có cái gì có thể trả được hiếu, trả được ơn với những công lao trời biển của cha mẹ, cũng như những ân tình giữa vợ chồng, gia đình, họ hàng, vân vân. Thật khó mà đền đáp cân xứng cho nhau. Thế cho nên, chúng ta đều bị lâm vào tình trạng là chẳng gì trả được và cũng không bao giờ trả xong. Tại sao chẳng gì trả được? Quý vị nào có con cái thì đã đều biết, từ lúc người mẹ mang thai cho đến khi sinh nở, nuôi nấng con cực khổ trăm bể, hy sinh vô cùng tận, cho đến khi con đã trưởng thành, đã thành đạt rồi, mà cha mẹ cũng vẫn còn lo. Thậm chí nhiều bậc cha mẹ đã lo xong cho con, lại tiếp tục lo cho cháu. Đấy là trường hợp những đứa con lành lặn, thông minh, ngoan ngoãn. Còn những đứa con tật nguyền hoặc những đứa con hư hỏng thì ôi thôi, cha mẹ còn cực khổ tới đâu. Bút nào mà tả cho xiết được. Vậy thử hỏi chúng ta lấy gì mà trả hiếu cho đồng với công lao xương máu của cha mẹ? Tại sao không bao giờ trả xong? Theo thuyết nhà Phật, thì gia đình vợ chồng con cháu cha mẹ, anh chị em đều vì nhân duyên mà hợp lại với nhau và đều có nguyên do là nợ nần ân oán, duyên nợ trả vay. Vì vay trả ấy không bao giờ có thể đồng đều, nên mới có sự luẩn quẩn lanh quanh, luân hồi sinh tử không bao giờ dứt, và sự vay trả trả vay cũng không bao giờ xong.
Để trở lại vấn đề báo hiếu, trả ân trả nghĩa, phát tang xả tang, nhiều người sẽ nói rằng tổ tiên cha mẹ đã sinh ra ta, thì bổn phận các ngài phải lo cho ta, chứ đâu lại cần sự đền bù, trả đi trả lại kỹ lưỡng đến thế. Xin thưa rằng, về phương diện hình thức, lý lẽ của thế gian, thì sự trả ơn, trả nghĩa cho nhau như thế là tạm đủ hay đã đủ. Nhưng, về phương diện đạo lý, có hơi khác. vì nó sâu sắc hơn. Qua giáo lý nhà Phật, thì cái nghiệp không hình, không tướng của chính chúng ta, nó cứ âm thầm diễn tiến, âm thầm hành động, chỉ vì sự vay trả, oán ân không đồng đều, nên sự luân hồi, trôi lăn phải bị triền miên. Do duyên này chưa kịp dứt, thì chính chúng ta lại tạo thêm những nhân duyên mới để liên tiếp có nhân, có quả, có nghiệp riêng, nghiệp chung liên hệ với nhau về những ân oán, nợ nần, danh, tài, ái, dục, thân mạng, vân vân. Tùy theo ít hay nhiều, sâu hay nông mà tương ứng thành duyên vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, họ hàng hay bạn bè trong một thời gian dài, ngắn, cũng tương ứng với sự hội tụ và chia lìa ấy. Chúng ta cứ luẩn quẩn, loanh quanh chằng chịt với nhau như thế, vì nợ này chưa dứt lại vay nợ kia. Do lẽ đó mà sự vay trả, trả vay không bao giờ có thể cân bằng, nên cũng không bao giờ có thể trả xong để chấm dứt.
Sự việc vô cùng phức tạp, phiền não này cũng có thể giải quyết tuy là khó khăn, nhưng cũng còn tùy từng quan niệm của từng cá nhân như, người chấp nhận sự việc ấy thì lý luận rằng việc luân hồi, vay trả là trò chơi rất vui. Người không chấp nhận thì lại khắc khoải, suy tư và nói rằng đó là một trò chơi vô minh, đầy nước mắt, cần chấm dứt. Để giải quyết vấn đề rắc rối, phức tạp này là làm sao có thể trả hiếu, trả nghĩa, trả ơn cho nhau được trọn vẹn, dứt được ân oán, nợ nần ngoài vòng sinh tử luân hồi, và cũng là đã xả tang, thì ngay Đức Phật còn ngao ngán, suy tư, và cuối cùng cũng phải có biện pháp là đi tu rồi giác ngộ mới thoát ra được cái vòng luân hồi rắc rối ấy. Khi nói đến chữ tu là ai cũng sợ hãi vô cùng, vì tưởng tu là phải ở chùa, phải xuống tóc, phải mặc áo cà sa, phải ăn chay và sống một cuộc đời thật kham khổ, vân vân. Thực ra thì không ắt hẳn là phải như thế, dù tu tại gia mà tu cho thật nghiêm chỉnh thì cũng đạt được mục đích, y như những người xuất gia ở chùa, không hơn không kém, một mảy may nào hết. Vì đạo Phật là đạo trí huệ và bình đẳng, ai ăn nấy no, ai làm nấy được, miễn tu cho đúng đường lối chính pháp, tu sao cho trực chỉ để nhận ra được bản thể sẵn có của mình, là tự động giải thoát chính mình, giải thoát người và cũng là trọn vẹn việc ân đền, nghĩa trả, việc để tang và xả tang.
Bởi thế cho nên khi chúng ta bắt đầu tu là bắt đầu trả ơn, đang tu là đang trả ơn, và khi tu xong là đã trọn vẹn việc trả ơn cho mọi khía cạnh. Dù phức tạp đến đâu về ân, oán, hiếu đễ, tình, tiền, danh, vọng, ngay cả về thân mạng. Vấn đề tu hành dễ hay khó là do thật tâm chúng ta có muốn hay không muốn mà thôi. Nếu muốn thì dễ vô cùng, mà không muốn thì lại cũng khó vô cùng. Để cho những ai muốn phát tang, để tang và xả tang một cách hợp lý rốt ráo, cũng chính là sự tu chỉ chân chính và thiết thực nhất, thì tại sao chúng ta không tu ngay bằng cách là thực hành cả lý lẫn sự, cả hình tướng lẫn vô hình tướng? Ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nếu làm được như thế thì đây là đường lối tu hành nhanh nhất, đồng thời cũng là việc phát tang, để tang, xả tang rất thực tế và tuyệt đối.
Thưa vâng, chỉ cần giản dị như thế này trong suốt quãng đời hiện sống là hãy tự hỏi, tại sao chúng ta không xót thương nhau, không kính trọng nhau, không nhường nhịn, giúp đỡ nhau, không tiếc thương nhau ngay từ bây giờ? Tức là chúng ta đang phát tang, đang để tang nhau khi còn đang sống, để sẽ không có những ân hận, hối tiếc, cũng như những gì muốn chứng tỏ, muốn cho nhau không quá trễ. Lý do chúng ta nên thương tiếc nhau ngay, vì mọi vô thường, mọi mất mát, mọi tang tóc, không ai tránh được. Nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Cho nên khi thấy sự vô thường hàng ngày ngay trước mắt, thì chúng ta cũng biết rằng tất cả mọi người thân thương quanh ta đều sẽ phải bỏ ta mà đi bất cứ lúc nào. Ngay cả thân ta cũng vậy. Khi đã hiểu như thế, thì chúng ta không nỡ nói hay làm những hành động gì không tốt đẹp đối với nhau, mà trái lại, chúng ta biết trân quý, biết xót thương, biết ơn nhau trong từng giây phút, vì hiểu vô thường, nên chúng ta sẽ tự động biết làm những cái hay, cái đẹp nhất cho nhau như.
Chúng ta sẽ cư xử với nhau trong tình thương yêu chân thật.
Chúng ta sẽ thật nhã nhặn, khiêm cung, luôn chấp nhận mọi hoàn cảnh xấu, tốt, mọi thiệt thòi và mọi lỗi lầm trong sự hiểu biết, sáng suốt, từ bi.
Hiểu lẽ vô thường, dĩ nhiên chúng ta sẽ luôn bao dung, độ lượng, hỷ xả cho nhau, ngay cả với những người có tội, và chúng ta cũng sẽ biết hối hận, ăn năn, ngay khi gây tội lỗi.
Hiểu vô thường, chúng ta sẽ hiếu hạnh từng sát na khi chúng ta còn được cận kề bên cha mẹ.
Hiểu vô thường, chúng ta cũng sẽ biết sống, chọn tình, chọn nghĩa, biết ơn đối với vợ chồng, con cháu, gia đình, họ hàng, bạn bè, vân vân.
Và hiểu vô thường, chúng ta còn biết ơn, biết trung thành với quốc gia, xã hội, cùng là yêu thương muôn loài, muôn vật, vân vân.
Nếu can đảm, kiên trì thực hành được như thế, thì quả đúng là chúng ta đang tu, đang phát tang, đang để tang tất cả mọi người. Đồng thời, chúng ta đang phát tang, đang để tang chính chúng ta trong suốt cuộc đời, không có hạn định, cố định thời gian. Và cũng là chúng ta đang sáng suốt, hài hòa, từ bi vui sống trong thực hành tu trì như những gì đã kể ở trên. Rồi lại còn tiếp tục trau dồi để thăng hoa bằng cách là tham khảo, học hỏi, đi sâu vào kinh điển. Dùng kinh điển làm kim chỉ nam và dùng một trong 84.000 pháp môn của Đức Phật làm công phu thì lo gì đạo đời chẳng vẹn toàn, và những việc phát tang, để tang, xả tang cũng đã tự động được giải quyết xong xuôi.
Tôi để tang tôi ngay từ khi mới chào đời. Tôi không muốn vô thường sẽ khuất phục được tôi. Tôi không muốn mất và phải mất hết khơi khơi, nên tôi là muôn loài, muôn vật tuyệt vời. Ca khúc Tôi hết để tang tôi, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Tâm Nguyện qua tiếng hát Thạch Kỳ Vĩ.
Tôi để tang tôi ngay từ lúc mới ra đời. Tôi tội thân tôi làm sao tránh khỏi tơi tàn. Tôi ngại tâm tôi như làn sóng chơi vơi. Tôi sợ cho tôi phải ngục lặn mãi luân hồi. Tôi để tang tôi ôi suốt cả đời người. Tôi còn lo trong đời có lúc sẽ thành mồ côi. Tôi còn còn lo phải mất trọn, rồi mất cả thân mình. Nên cố làm sao cho khỏi hối tiếc kịp thời. Tôi để tang tôi ngay từ khi mới chào đời. Tôi không muốn vô thường sẽ khuất phục được tôi. Tôi không muốn mất và phải mất hết khơi khơi. Nên tôi là muôn loài muôn vật tuyệt vời. Đã suốt cả cuộc đời mình chứng luân hồi toàn sinh tử ly bôi. Dạ chân còn mất toàn vọng niệm mà thôi. Đồng tình tôi hết để tan tôi. Chỉ vì bản ngã tôi phân tích lôi thôi. Vô minh còn dày tương đối tôi nhị biên. Ngã pháp vỡ nhẹ tôi vượt tôi đổi thay. Dung thông tình đồng tôi đã xả tan tôi. Để tan tôi, ôi suốt cả đời người. Tôi còn lo trong đời, có lúc sẽ thành mồ côi. Tôi còn lo phải mất trọn, rồi mất cả thân mình. Nên cố làm sao cho khỏi hối tiếc kịp thời. Tôi để tan tôi ngay từ khi mới chào đời. Tôi không muốn vô thường sẽ khuất phục được tôi. Tôi không muốn mất và phải mất hết khơi khơi. Nên tôi là muôn loài muôn vật tuyệt vời. Suốt cả cuộc đời mình chứng luân hồi toàn sinh tử ly bôi. Dạ chân còn mất toàn vọng niệm mà thôi. Đồng tình tình đông tôi hết để tan tôi. Chỉ vì bản ngã tôi
tôi phân tích lôi thôi, vô minh toàn dày tương đối tôi nhị biên, ngã sắp vỡ nhẹ tôi vượt tôi đổi thay, dung thông tịnh đồng tôi đã xả tan tôi, dung thông tịnh đồng tôi đã xả tan tôi.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Tôi Hết Để Tang Tôi, lời Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Tâm Nguyện, hòa âm Giác An, qua giọng ca Thạch Kỳ Vĩ. Ca khúc này được trích trong CD của Thiền Viện. Chương trình phát thanh của Thiền Viện Sùng Nghiêm được phát thanh vào mỗi tối thứ Sáu trên băng tần 106.3 FM từ 8 giờ đến 8 giờ 45. Tiếp theo đây là ngâm khúc Trăng Là Đã Trễ của Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền, do nghệ sĩ Bạch Tuyết diễn ngâm.
Tôi để tang tôi ngay từ lúc mới ra đời, tôi xót thương tôi khó tránh khỏi tả tơi. Tôi biết thân tôi như làn sóng chơi vơi, tôi sợ cho tôi ngục lằn mãi luân hồi. Tôi để tang tôi ôi suốt cả cuộc đời, tôi lo tôi sẽ thành kẻ mồ côi, tôi lo mất tròn rồi mất cả thân tôi cố sao cho khỏi hối tiếc kịp thời.
Sau đây là danh sách bảo trợ của quý vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Bên cạnh danh sách này cũng còn rất nhiều quý vị bảo trợ với tinh thần ba la mật không muốn nêu danh tánh trên làn sóng phát thanh. Thiền Viện Sùng Nghiêm xin trân trọng đã tạ quý vị và kính mong quý thính giả nhiệt tâm ủng hộ đến những cơ sở thương mại này. Trung tâm Bảo hiểm Western chuyên trách đủ một loại bảo hiểm giá thật hạ với những bảo đảm thật tốt cho quý vị, tọa lạc ngay phố Bonza số 9340 Bonza, điện thoại 7148918953, 8918953. Bác sĩ Nguyễn Đình Bảng chuyên về bệnh người già, người lớn và trẻ em, đặc biệt về các chứng dị ứng và bệnh ngoài da, nhận làm bác sĩ gia đình, bệnh bảo hiểm, Medicare và Medical, tọa lạc 10961 Westminster Avenue, Garden Road, đối diện chợ Người Việt, điện thoại 7146361744, 6361744. Việt Báo, Nhật Báo uy tín, tin tức bài vở phong phú đầy đủ, tọa lạc 14841 Moran Street, Westminster, điện thoại 7148942500, 8942500. Printing Technic, nhà in với offset màu tuyệt đẹp, máy móc tuyệt hảo, luôn nhanh chóng và đúng hẹn với giá thật phải chăng. Tọa lạc 200 North Crescent Way, Suite L, anh em điện thoại 7147742709, 7742709. Gen, quán cơm chuyên về thức ăn chay tinh khiết và bổ dưỡng, tọa lạc 9329 Bosa Avenue, Westminster, điện thoại 8953637, 8953637. Tobia Casket, cơ sở chăm sóc về hậu sự toàn hảo nhất từ A đến Z. Muốn có một nghi thức tốt đẹp cho người quá cố từ vật chất đến tinh thần, muốn có một người gánh vác chia sẻ lúc bối rối nhất với quý vị, xin gọi Thêm Nguyễn số phone 7148943723, 8943723. Vạn Hạnh, nhà hàng cơm chay sạch sẽ tinh khiết bổ dưỡng và thơm ngon, rất tốt cho sức khỏe, tọa lạc 9455 Obonsa Avenue, điện thoại 7145314661, 7135314661. Greenland Healthcare, trung tâm chăm sóc về sức khỏe với nhiều bác sĩ chuyên môn về tổng quát và chỉnh xương, đặc biệt về foot massage, là cơ sở đầu tiên tại quận Cam với giá $20, bảo đảm giúp quý vị thoải mái khỏe khoắn suốt một tiếng đồng hồ. Tọa lạc 14560 Magnolia Street, Suite 100 và 101 góc Magnolia và Haya, trung tâm di trú cũ, điện thoại 7147563620, 7563620. TMN chuyên trách về đủ mọi loại bảo hiểm xe, nhà, cơ sở thương mại và nhân thọ, tận lực truy cứu và so sánh thật nhiều các hãng bảo hiểm khác nhau để đem đến cho quý vị với giá thấp và hài lòng nhất. tọa lạc tại 9741 Bonsa Suite 206 trong khu thương xá mới xây Katina. Điện thoại 714-741-2008, 741-2008. Nhà thuốc bắc Tân Sanh chuyên bán đủ một loại thuốc bắc hảo hạng sâm dung yến quế, sơn hào hải vị, đặc biệt có gian y chẩn mạch và châm cứu tại bộ viện. Với phương châm lương y như từ mẫu, xin hết lòng phục vụ quý vị đồng hương. Tọa lạc tại 9659 Bonsa Avenue trước cửa chợ TNK, điện thoại 714-839-6712, 839-6712. ECCI Windows and Doors chuyên cung cấp đủ loại cửa sổ và cửa ra vào với những hãng sản xuất tên tuổi lừng danh nhất Hoa Kỳ, Lifetime Guarantee, đặc biệt đang tưng bừng on sale với giá giảm trên 60% nhân dịp đại bắc trung niên. Điện thoại 714-537-2282, 537-2282. US Hi-Fi, cơ sở chuyên cung cấp đủ loại vật dụng để tân trang và làm đẹp cơ sở thương mại gia cư và sân vườn, có tầm vóc lớn nhất trong đồng người Việt. US Hi-Fi phía phương châm rải đại bền, muốn sở hữu một tài sản nguy nga trắng lệ sang trọng tuyệt vời, xin mời đến US Hi-Fi tọa lạc tại 3601 West Central Avenue, Santa Ana, góc Harbor Warner. Điện thoại 714-754-1383, 754-1383. Dollar Delivery, chuyên gửi tiền về Việt Nam uy tín nhanh chóng với giá thật rẻ. Gửi về Sài Gòn 100 đô la chỉ tốn 1 đô, gửi về miền Trung 1 đô la rưỡi, miền Bắc và Tây Nguyên 2 đô. Đặc biệt quý khách gửi tiền được bấm huyệt và massage miễn phí trong vòng 40 phút. Xin mời đến Dollar Delivery, tọa lạc tại 14936 Dulo Street, Westminster. Điện thoại 748-99-1350, 899-1350. Trần Thế Bauer, lừng danh với tay nghề trên 33 năm thiện nghệ, chỉ chuyên trách cho nam giới muốn có một mái tóc thật điệu nghệ hài lòng trong phong thái phục vụ đậm tình dân tộc, gồm 45 phút trên chiếc ghế massage được thưởng thức những tình ca bất hủ, bảo đảm quý vị thỏa mãn với tất cả những yêu cầu như gội nhuộm, hớt tỉa, cạo mặt, đặc biệt correcta kiểu giao chỉ vô cùng thoải mái và dễ chịu, mỗi tháng một lần, tự tưởng thưởng riêng cho cá nhân. Xin gọi lý hẹn với Trần Thế Barber, tọa lạc 14231 Julius, phòng Y104, đối diện Vũ Trường Ca, số phone 6367591, 6367591. Bác sĩ nha khoa Nguyễn Kim Liễu, với kinh nghiệm trên 20 năm hành nghề tại Hoa Kỳ, chuyên về nha khoa tổng quát và thẩm mỹ, chữa trị răng người lớn và trẻ em, điều giải phẫu nha khoa, làm răng giả các loại, trị bệnh nướu răng, nhận Medicare và bảo hiểm. Phòng mạch tọa lạc 1279 East Anaheim Street, City Long Beach, điện thoại 562-591-0909, 562-591-0909.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Xin kính chúc quý thính giả thân tâm thường lạc và xin hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau, cũng vào 8 giờ 10 đến 8 giờ 45 trên băng tần 106.3 FM với chủ đề Chân Ngộ, Tà Ngộ và Minh Sư. Xin kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Không tác ý duy nhất niệm thôi, tôi là ai, hỏi ai là tôi, tự tính niệm, còn ai vào đó, miễn sao đừng tạp niệm người.
Quý thính giả vừa cùng nghe chương trình của Thiền viện Sùng Nghiêm được phát thanh từ 8 giờ 10 đến 8 giờ 45 mỗi tối thứ Sáu hàng tuần trên làn sóng 106.3 FM của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại. Thiền viện Sùng Nghiêm tọa lạc tại số 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841. Điện thoại số 714-636-0118, 714-636-0118, website www.thienviensungnghiem.com, email sungnghiem@hotmail.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.